đó. Trong cái không có sự chấp thủ và bám víu đó, bắt đầu chúng ta mới buông bỏ từ từ được. Và khi chúng ta buông bỏ thì chúng ta sẽ không trở lại đây, vậy thôi. Cái gì mình không thích thì nó sẽ không đeo đuổi theo mình nữa. Còn cái gì mình đã cố tình bám víu và đã thích nó rồi đó, thì nó sẽ đeo đuổi theo mình. Cho nên Đức Phật mới đặt ra câu hỏi thứ hai, Ngài nói rằng bây giờ ta thử suy nghĩ về một cái con đường ngược lại của nó, tức là làm thế nào để giải thoát sinh tử. Thì Ngài mới cũng giống như chúng ta vừa trình bày, tức là nếu mà chúng ta chấm dứt được ái, tức là mình ngắt một mắt xích ra, thì ái không có, thì lúc đó nghĩa là cái bằng không có ái thì không có thủ. Cái gì mình không thích, bởi vậy cái gì mà đem tới, có nhiều người họ đem tới đồ họ cho các phật tử nó, sao tôi không thích cái này, trả lại. Không có ái tức là không có thủ, mà không có thủ tức là không có hữu, mà không có hữu tức là không có sanh tức là không có lão tử ưu bi, cứ như vậy nó đi ngược lại đó. Cái dòng vận chuyển nó giống như vậy. Cho nên là nếu ai đó mà kể cả trong lời nói, ai đó họ khen ngợi mình, họ chê bai mình, họ mắng chửi mình, mà mình không có thích, không có thủ, không có hữu nữa, nghĩa là mình không nhận, thì nó trả lại cho người kia, hay ngược lại là trở về con số không đó. Từ đó chúng ta mới thấy rằng trong mọi cái hành vi, mọi nghiệp báo chúng ta nó đều có cái nhân, có cái quả. Và ngay cả cái con đường của chúng ta đó, mà cái chỗ mà chúng ta tham, chúng ta đắm á, thì ngay chỗ đó nó tạo thành ái. Và vì chỗ ái đó mà nó sinh ra tất cả các cái phiền não ưu bi. Rồi các vị nhớ còn một câu chuyện thiền sư về có một ông thiền sư đó, có hai vợ chồng đệ tử tu hành rất là tinh tấn, ngồi thiền nữa là siêng năng. Cho nên trước khi vị thiền sư đi xa mới nói rằng trước khi thầy đi á, là không biết ngày nào thầy về, mà nếu mà ngày nào mà thầy về á, mà còn tụi con thì không sao, mà nếu một trong hai đứa con mà đứa nào mà có ra đi trước á, thì phải mau chôn cất, mà đừng có là tha mái, đừng có khóc lóc, đừng có thương yêu gì nữa. Rồi ông nói xong ông đi. Ông đi khoảng 1 năm 2 năm gì đó, thì hai vợ chồng cũng lớn tuổi rồi, cho nên nghĩa là một hôm nọ, nghĩa là cái người chồng nghĩa là cái bằng bị trúng gió rồi qua đời. Thì bây giờ nửa đường gãy gánh vậy. Bây giờ cái người vợ này là rất là tinh tấn tu hành, nhưng mà nghĩ nghĩa là thương rằng nghĩa là thương cái người, nghĩa là người chồng này nghĩa là đã suốt cuộc đời nghĩa là đi chung với mình, nghĩa là làm bạn đời với mình, khổ đau rồi nghĩa là sung sướng cũng có với nhau, bây giờ biết tu hành cũng biết tu hành với nhau, bây giờ nghĩa là ông nằm xuống rồi mà thầy thì đi xa, cho nên rất là đau buồn, rất là thương khóc. Lúc đó mình gọi là tình cảm xúc động, và cũng không có giữ được những cái gì như thầy dạy, cho nên nghĩa là mới nghĩa là khóc lóc, mới ôm thay của người chồng mà khóc lóc. Rồi cũng 3 ngày sau rồi nói khóc chứ cũng khóc lâu được, bởi vì 3 ngày nó muốn sình thúi rồi, cho nên phải đem đi chôn. Thì khi mà đem đi chôn xong rồi là bắt đầu từ đó bả mang cái bệnh là coi như là bả bị nghĩa là cứ đau lỗ mũi, hỉ sưng đỏ lên hoài. Thì lúc đó thiền sư để về thì bả mới kể lể lại vậy, rồi bả hỏi rằng chồng con đi đâu, thì ông thầy ông nói rằng ông đâu có đi đâu đâu, hỏi chứ ở đâu rồi, nói thì ở trong con, hỏi đâu, trong lỗ mũi con. Rồi bả nghe vậy bên trực mình bả sợ hãi, bắt đầu bả mới hỉ mũi, cái nghĩa là dâng ra một con sâu đó, bả lấy chân bả tính chà đạp chết sau đó. Thì lúc đó thầy nói rằng đó là thần thức của chồng con, tức là trong khi nghĩa là sắp sửa nghĩa là ra đi, trong cái thần thức, trong cái ái luyến đó, mà cái người nghĩa là người chồng nghĩa là muốn đi rồi, nhưng mà nghĩa là con lại nghĩa là kéo níu, còn lại khóc than, cho nên nghĩa là ổng trở lại. Mà trở lại thì ngay lúc đó nghĩa là trong cái vi khuẩn, trong cái vi sinh đó, là nghĩa là khi con khóc nó trong mũi con nó có một cái chỗ mà gọi là dễ bị nhiễm trùng, thì ngay lúc đó nghĩa là con trùng nó sanh, thì cái thần thức người đó đọa vào làm con trùng, cho nên bây giờ lỗ mũi sưng lên nữa là đỏ, đó là do con trùng đó, mà con trùng đó tức là chồng của mình. Thế thì các vị thấy rằng nghĩa là cái ái của sinh tử nó cũng sẽ tương đương như cái mà chúng ta vừa nói, tức là nếu mình chỉ cần nghĩa là cái bằng sơ ý một chút á, là trong sinh tử nó sẽ xuất hiện cái nữa là gì, của cái tham đắm, của cái ham muốn đó. Đó. Và trong cái nhân quả đó, bởi vì bây giờ mình không tu, mình không có đủ sức nữa là nhìn con mắt huệ của mình không thấy được nhân quả. Cho nên một cái điều khi mình thấy mình sợ mà mình không biết nó ra làm sao. Rồi có nhiều người không tin nhân quả, nhưng các vị biết rằng trong thế giới này là đừng bao giờ tự hào và đừng bao giờ nghĩ rằng là không có những cái nhân quả, tại vì khả năng mình chưa thấy được thôi. Cũng như đừng bao giờ các vị nghi ngờ rằng không có cảnh giới tịnh độ, bởi vì đó là những lời Phật nói và đó là cảnh giới có thật, nhưng mà vì cái khả năng của mình, cái nhìn của mình nó còn quá nghĩa là hạn hẹp. Kể cả cái tâm nghi ngờ của mình, khi mình vừa khởi nghi là không biết có cực lạc hay không, là ngay lúc đó là hoàn toàn không bao giờ có lý do gì mình có thể về được tịnh độ. Bây giờ các vị thấy con mắt mình nó hữu hạn cỡ nào. Có nhiều người giống như bây giờ thầy, chẳng hạn các vị thấy thầy vậy đó, vài ba năm trước thầy không dùng kiến, bây giờ nếu không dùng kiến thầy không thấy chữ nữa, con mắt nó tệ như vậy. Thì bây giờ mình cứ thử tưởng tượng chỉ một chút xíu đây là con mắt mình đã không thấy một cái chữ trước mặt mình, thì làm sao mình nhìn qua bức tường mình thấy gì bên đó, thì làm sao mình còn thấy được một cảnh giới mà nó thanh tịnh. Tức là trong cái phàm phu của mình, làm sao mình có thể nhìn thấy được cảnh giới của thanh tịnh được. Đó là yếu tố để chúng ta thấy rằng nếu mà chỉ cần sơ sẩy thì chúng ta sẽ không thấy được quá khứ. Thì không thấy được quá khứ thì làm sao mình thấy được.